Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2022, thứ hai trong tuần thứ ba mùa vòng, lễ Đức Mẹ Guadalupe. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm được các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?" Đức Giêsu đáp: "Còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta?" Họ mới nghĩ thầm, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ phản lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì mình sợ dân chúng, vì anh ấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: "Chúng tôi không biết." Người cũng nói với họ: "Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, sau đó đã chữa bệnh và lại còn giảng dạy trong đền thờ. Tất cả những việc đó, Ngài lại làm ngay trong đền thờ, nơi mà người ta coi là lãnh tụ riêng của những lãnh tụ tôn giáo Do Thái. Ngài không phải là tư tế, không phải là kỳ mục, và cũng không phải là kinh sư. Vì thế, các thượng tế và kỳ mục đã đặt câu hỏi về thẩm quyền của Chúa. Họ hỏi Chúa rằng, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Tất cả chúng ta đều biết rằng, Chúa Giêsu là một vị thầy đạo đức. Những hành động của người, bao gồm cả việc người thanh tẩy đền thờ, được thực hiện nhân danh Cha của người. Họ đặt câu hỏi về thẩm quyền của người bởi vì họ không chỉ muốn làm người xấu hổ, mà còn gây nguy hiểm cho toàn bộ sứ mệnh của người. Nhưng Chúa Giêsu lật ngược tình thế đối với họ. Với lòng can đảm và sự thông minh, Ngài trả lời họ bằng một câu hỏi khác. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có, do trời hay do người ta? Câu hỏi ấy khiến họ ngạc nhiên và khó xử. Vì nếu họ nói do trời, họ sẽ xa lánh những ai tin vào ông Gioan Tẩy Giả và phải tin Chúa. Như thế không được. Nếu họ nói do người ta, họ tự nhận bản án vì đã từ chối Gioan Tẩy Giả. Và vì vậy họ đành trả lời: "Chúng tôi không biết." Ngay cả khi Chúa Giêsu nói cho họ biết sự thật, họ vẫn không tin vào người. Đúng như những gì Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói, ngay cả khi người nói với họ, điều đó cũng chẳng ích lợi gì, bởi vì người tối tăm không thể nhận thức được những điều thuộc về người ánh sáng. Cha Pabst Tagora, dòng ngôi lời trong cuốn Nhật ký Kinh Thánh năm 2008 nói rằng: Thẩm quyền như một khái niệm có thể được hiểu theo nhiều cách. Một người có thẩm quyền, nếu anh ta học cao, hiểu biết hoặc có chuyên môn về một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể, mọi người chắc chắn sẽ lắng nghe anh ấy nếu anh ấy nói về lĩnh vực chuyên môn của mình. Quyền lực cũng được trao cho một người nào đó theo luật thông qua quá trình bầu cử. Chattagura tiếp tục nói rằng uy quyền của Chúa Giêsu đến từ trên cao, vì Ngài đến để thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Uy quyền của người phát xuất từ sự giàu có bên trong và tính xác thực của cuộc đời người, vì người là hiện thân hoàn hảo tình yêu của Thiên Chúa để cứu tất cả mọi người. Đây là điều mà chúng ta gọi là thẩm quyền đạo đức hay thẩm quyền luân lý. Chúa Giêsu không phải là một nhà ngụy biện hay một chính trị gia cố gắng giành được phần phiếu bầu. Người đã làm gương cho muôn người, người vĩ đại nhất phải là đầy tớ của mọi người. Và vì vậy, người đã tiếp tục rửa chân cho các môn đệ của người. Thông điệp sứ vụ đấng cứu thế nói rằng những lời của Chúa Giêsu có quyền năng bởi vì chúng bắt nguồn từ cuộc sống của người. Rao giảng và sống những gì Ngài rao giảng thì được gắn kết với nhau. Lạy Chúa, Chúa dùng quyền không phải để đàn áp hay uy hiếp người khác, nhưng để phục vụ con người, để đem lại bình an và ơn cứu độ cho con người. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước mẫu gương của người mà phục vụ anh chị em của mình, dù ở bất kỳ chức vụ nào. Bởi vì đối với Chúa, sức mạnh của quyền lực là sự phục vụ tha nhân với tình yêu và lòng thương xót. Amen.
Cho người người say tình mến, linh hồn chọn một đời phục vụ hy sinh, linh mục cho một đời vì tình yêu chung chinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phong trào công dân Kitô. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 12 vừa qua, dành cho phong trào công dân Kitô, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các thành viên phong trào trở thành nên công bằng và liên đới trong đời sống xã hội tại nước Ý. Phong trào này được thành lập cách đây 50 năm sau công đồng chung Vatican II với sự chúc lành của Đức Thánh Cha Paulo VI. Hàng trăm thành viên phong trào đã về Roma trong dịp mừng kỷ niệm này và được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Đức Thánh Cha cảm ơn phong trào vì những điều tốt lành đã gieo vải trong 50 năm qua và đề nghị hai hướng đi cho hiện tại và tương lai, đó là thanh tẩy và gieo vải. Thanh tẩy là điều luôn luôn cần thiết đối với tất cả chúng ta và trong mọi hoạt động của con người. Đức Thánh Cha nói, chúng ta là những người tội lỗi và cần lòng thương xót như không khí chúng ta thở, sự sẵn sàng hoán cải để cho mình được thanh tẩy, thay đổi cuộc sống, thay đổi đường lối, đó là dấu hiệu can đảm, mạnh mẽ, chứ không phải là dấu hiệu yếu đuối, sự ngoan cố cứng đầu là dấu hiệu yếu nhược. Tiếp đến là gieo vải mới mẻ, Đức Thánh Cha nói, trong khi mừng kỷ niệm, anh chị em hãy nhìn về đằng trước. Thực vậy, đây không phải chỉ là lúc thu lượm thành quả, nhưng cũng là thời điểm tái gieo vải. Thời kỳ chúng ta đang sống đòi hỏi điều đó. Đại dịch và chiến tranh làm cho bầu không khí xã hội u ám và bi quan hơn. Tình trạng này đòi hỏi anh chị em trở thành những người gieo vải hy vọng. Bắt đầu từ chính bản thân, từ môi trường hội đoàn của anh chị em, hãy mở rộng cửa và làm sao để người trẻ không cảm thấy họ chỉ là khách, nhưng là những người giữ vai chính với khả năng sáng tạo một xã hội khác. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích phong trào công nhân Kitô dấn thân, giúp cho những quan tâm của các công nhân được để ý đến trong cộng đoàn Kitô. Ngài nói, điều quan trọng là các công nhân cảm thấy thoải mái như ở nhà trong các giáo xứ, các hội đoàn, các nhóm và phong trào, các vấn đề của họ được coi trọng, lời thỉnh cầu liên đới của họ được lắng nghe. Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác những hình thức bóc lột công nhân và nói, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy mở rộng tâm trí đối với các công nhân, nhất là những người nghèo và vô phương thế tự vệ, lên tiếng thay cho những người không tiếng nói, dấn thân thăng tiến công ăn việc làm của phụ nữ, tạo điều kiện để người trẻ đi vào thế giới lao động với những hợp đồng xứng đáng, chứ không phải với những đồng lương chết đói. Hãy loại trừ mọi hình thức bóc lột.
Tin Vatsaba, Ba Lan. Hai ký giả Ba Lan bác bỏ cáo buộc của ký giả Hà Lan chống Đức Gioan Paulo thứ hai. Hai ký giả điều tra người Ba Lan bác bỏ các lý lẽ của một ký giả người Hà Lan cáo buộc Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai về tội bao che linh mục lạm dụng tính dục khi còn là giám mục Cracovia. Hôm 2 tháng 12 vừa qua, ký giả Eke Overbeek, người Hà Lan sống tại Ba Lan, loan báo sắp xuất bản một cuốn sách chứa đựng những lời cáo buộc Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai đã góp phần tạo nên sự ém nhẹ những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội. Ông Overbeek cho biết, sau 3 năm tìm kiếm trong các văn khố Ba Lan, đã thấy những bằng chứng về việc làm trên đây về Đức Hồng Y Karol Wojtyla, tổng giám mục Cracovia, vị giáo hoàng tương lai. Ví dụ, linh mục Eugenius Sergen đã được bao che, ém nhẹ những vụ lạm dụng, chỉ bị tuyên chuyển sang các giáo phận khác và tiếp tục làm việc mục vụ. Hai ký giả người Ba Lan, ông Thomas Rizak và Pior Ditka của báo Tespospolita đã xuất bản kết quả một cuộc điều tra bác bỏ những lời cáo buộc của ông Overbeek và khẳng định rằng Thánh Gioan Paulo thứ hai không che đậy hoặc ém nhẹ vụ lạm dụng nào, nhưng hành động thích hợp chống lại những vụ như thế khi còn làm tổng giám mục Cracovia từ năm 1964 đến khi được bầu làm giáo hoàng năm 1978. Hai ký giả Ba Lan cho biết linh mục Eugenius Sergen không thuộc tổng giáo phận Cracovia nhưng thuộc tổng giáo phận Lubaczał. Hồi đó Đức Hồng Y Karol Wojtyla đưa ra nhiều quyết định liên quan đến linh mục Sergen trong giới hạn thẩm quyền của ngài và để cho giám mục bản quyền của đương sự là Đức Giám mục Lubaczał quyền quyết định cuối cùng về việc trừng phạt linh mục ấy. Hai ký giả nói rằng, Đức Tổng giám mục giáo phận Cracovia bây giờ không thể làm gì vì sự kiện linh mục Sherman làm việc trong hai giáo phận. Hai ký giả này cũng nói về cách xử sự của Đức Hồng Y Wojtyla đối với linh mục Joseph Laurent, bị cáo là đã lạm dụng thiếu nữ. Trong thư gửi cho Laurent năm 1971, sau khi đương sự được ra khỏi tù, Đức Hồng Y Wojtyla viết, sự việc tòa án giáo hội không áp dụng những biện pháp trừng phạt, vẫn không xóa bỏ tội ác và không loại trừ tội lỗi. Hai ký giả Fitzgerald và Nitka nói rằng, thái độ này của Đức Hồng Y Wojtyla khác hẳn với đường lối thực hành khoan dung thịnh hành thời đó đối với những người đã phạm những tội ác như thế. Trong vụ Laurent, một linh mục thuộc tổng giáo phận Cracovia, Đức Hồng Y Wojtyla đã đưa ra ngay những quyết định phù hợp với giáo luật. Trong khi Ngài từ từ giảm những hình phạt theo giáo luật và chứng tỏ lòng thương xót, Ngài vẫn luôn canh chừng đối với đương sự. Khi Ngài hay viết những tố cáo về vụ này của năm 1970, Ngài đã huyền chức ngay và cấm đương sự không được thi hành thừa các vụ linh mục, buộc phải sống trong một nam viện một thời gian và tĩnh tâm cũng như nhận được sự giúp đỡ chữa trị. Sau đó, nhà chức trách dân sự mới bắt giam linh mục đó. Ngày 14 tháng 11 vừa qua, Hội đồng giáo mục Ba Lan đã công bố một thông cáo về những vụ đặt vấn đề về thái độ của Đức Gioan Paulo thứ hai đối với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, những vụ cáo buộc ngài ít hành động để chống lại những vụ lạm dụng ấy hoặc làm bao che, ém nhẹ. Các giáo mục lên án cuộc tấn công Thánh Gioan Paulo thứ hai và triều đại giáo hoàng của người. Đối tượng những phê bình ấy là giáo huấn của người được trình bày, ví dụ trong những thông điệp như Chúa Cứu Nhân, Redemptor Hominis hoặc Ánh Sáng Chân Lý, Veritatis Splendor, cũng như thần học về thần xác, là những điều không tương ứng với những ý thức hệ hiện thời, phổ võ chủ thuyết duy khoái lạc, duy tương đối và hư vô luân lý.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp người Congo được giải Nobel Hòa Bình. Sáng 19 tháng 12 vừa qua, nhân dịp được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng, một bác sĩ người Congo, ông Denis Mukwege, người được giải Nobel Hòa Bình, bày tỏ hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Congo Dân Chủ vào đầu tháng 2 năm tới đây sẽ chiếu sáng trên những gì đang xảy ra tại nước này. Bác sĩ Denis Mukwege, năm nay 67 tuổi, sinh năm 1955, chuyên về sản phụ khoa và cũng là một mục sư Tin Lành, đã thành lập bệnh viện Panzi và trở thành một chuyên gia nổi tiếng trên thế giới trong việc chữa trị những thiệt hại sinh lý của những phụ nữ bị hãm hiếp. Ông đã được nhiều giải thưởng quốc tế trước khi được giải Nobel Hòa Bình năm 2018. Tuyên bố với giới báo chí hôm 5 tháng 12 vừa qua, trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, bác sĩ Mukwege bày tỏ hy vọng với cuộc viếng thăm của ngài, Đức Thánh Cha sẽ lưu ý thế giới về tình hình tại Cộng hòa Dân Chủ Congo. Ông nói, cộng đồng quốc tế đang phạm cùng những lỗi lầm như đã xảy ra tại Rwanda khi để cho xảy ra cuộc diệt chủng chống người Tutsi. Ngày nay, các du kích quân do Rwanda ủng hộ đang tàn sát người Congo. Đó là những tội ác chống lại nhân loại, những tội ác chiến tranh, cũng có thể là những tội diệt chủng. Và cộng đồng quốc tế đang nhắm mắt trước tình trạng này, cũng như đã nhắm mắt hồi năm 1994. Trong tuần qua, phiến quân M23 tại miền đông Congo đã hành quyết 131 người dân trong chiến dịch giết hại, hãm hiếp, bắt cóc, cướp bóc chống lại hai làng ở Congo theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc ngày 8 tháng 12 vừa qua. Bác sĩ Mukwege cũng nói rằng, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Cộng hòa Dân Chủ Congo chưa từng có, 6 triệu người phải di tản, vô gia cư và không có lương thực. Có một nhóm phiến quân khác liên minh với nhà nước Hồi giáo, gọi là Liên minh các lực lượng dân chủ, đã tấn công một nhà thương thuộc cứ điểm truyền giáo của Công giáo ở miền Bắc Kivu, ở mạng Đông Bắc Congo hồi tháng 10 năm nay, giết hại 6 bệnh nhân và nữ tu Marie Sylvie Vakasuraki phục vụ tại nhà thương này. Đức Thánh Cha sẽ đến Kinshasa, thủ đô Congo chiều ngày 31 tháng Giêng năm tới để viếng thăm và ngày 3 tháng 2 sau đó, ngài sẽ bay sang Nam Sudan cùng với vị giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và mục sư thủ lãnh giáo hội trưởng lão Scotland viếng thăm nước này cho đến ngày 5 tháng 2.
Tin tổng giáo phận Sài Gòn. Ủy ban Thánh Nhạc thông báo gặp gỡ và chia sẻ về ca trường Thánh Nhạc. Hôm 8 tháng 12 vừa qua, Linh mục Rocco Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã có thông báo về việc tổ chức những buổi gặp gỡ và chia sẻ về ca trưởng Thánh nhạc cho các anh chị em đang điều khiển ca đoàn. Những buổi gặp gỡ và chia sẻ này sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn từ lúc 9 giờ đến 11 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Các nội dung chia sẻ như sau: chân dung ca trưởng phục vụ thánh lễ, kỹ năng thể hiện tiết tấu và giai điệu, diễn âm và cường độ, kỹ năng phân định cấu trúc và kết cấu của bài nhạc, những kỹ thuật điều khiển cơ bản, kinh nghiệm chọn bài ca phục vụ, ca trưởng thánh nhạc trong tinh thần hiệp hành, ca đoàn phục vụ, tổng kết. Thời gian bắt đầu là thứ bảy, mùng 4 tháng 2 năm 2023 và kết thúc vào thứ bảy, 29 tháng 4 năm 2023. Thời hạn ghi danh là từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023. Cách thức ghi danh qua email hoặc điện thoại, gửi phiếu ghi danh theo mẫu tại trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Thứ ba, dân dân Chúa bước đi con đường hiệp hành, muôn con tim khắp giáo hội hoàn vũ, lối kết với nhau nên nhịp đập yêu thương, thắp sáng cuộc đời bằng ngọn đuốc đức tin sáng ngời, cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia, chung tay chia buồn, đem tin mừng Chúa ấm nơi trần gian. Thứ ba, con dân Chúa bước đi con đường hiệp hành, biết lắng nghe tiếng kêu mời của Chúa, biết nói yêu thương nên một đời nhân chứ hôm ra thứ ba, đam nhiệt tâm sức thân không vô, cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia tình tiết chưa phù.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một người nông dân nọ cần bán một chú chó con. Ông viết một tấm bảng nhỏ treo trước cửa. Chợt một cậu bé đến nói, "Thưa ông, cháu muốn mua một con chó của ông." Ông nói, "Những chú chó con này giống tốt, nên giá cả khá cao đấy." Cậu bé đưa tay vào túi áo, lấy ra một nắm tiền lẻ và nói, "Cháu có 39 xu, có đủ không ạ?" Người nông dân trả lời, "Được chứ cậu bé." Rồi ông huýt sáo gọi to. Các con chó chạy ùa ra. Đôi mắt cậu bé ánh lên vẻ thích thú. Cậu chú ý con chó nhỏ nhất đàn với thân hình còi cọc. Cậu nói, "Cháu muốn mua con chó nhỏ kia." Người nông dân đáp, "Con trai ạ, chú chó đó bị tật ở chân. Nó không thể chạy chơi như những chú chó khác được." Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo một ống quần của mình lên, để lộ chiếc chân giả bằng sắt. Cậu nói, "Ông thấy đó, với cái chân giả này, cháu cũng không chạy nhảy được, nên cháu hiểu con chó này cần có một người bạn." Người nông dân liền cúi xuống, bế chú chó nhỏ trao cho cậu. Cậu hỏi, "Bao nhiêu tiền thưa ông?" Người nông dân ôn tồn đáp, "Ta tặng cho cháu. Tình yêu thương thì không có giá cả cháu ạ." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường quá tập trung vào khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống, quá quan trọng những khuyết điểm của mình, khiến ta dễ tự ti mặc cảm. Ngược lại, quá đề cao mình thì rơi vào kiêu căng tự mãn. Socrates, một triết gia cổ Hy Lạp, khuyên các học trò, hãy tự biết mình. Biết mình là điều khó, vì chúng ta thường có thái độ tự mãn, cho mình là người hoàn hảo. Trong lĩnh vực tinh thần, biết mình giúp ta tìm ra những khuyết điểm để bổ khuyết, những tật xấu để sửa sai, những ưu điểm tài năng để phát huy, gìn giữ. Hãy trân trọng những gì mình đang có để vui sống. Một khi nhận ra những điều tốt đẹp trong thế giới xung quanh, chúng ta có thể thay đổi chính mình, gia đình mình, từ đó tạo bầu khí sống thân thiện lành mạnh trong cộng đồng. Chúng ta có thể mang hòa bình và tình yêu đến cho thế giới, vốn đang khô cằn, đói khát chân lý. Mỗi con người chúng ta là một hữu thể đầy những giới hạn và khiếm khuyết. chỉ có Thiên Chúa mới làm cho ta được tròn đầy viên mãn. Chỉ có tình yêu mới khỏa lấp được khoảng trống trong tâm hồn ta. Ai chưa một lần lầm lỗi vấp ngã, thì không hiểu được sự cần thiết của ơn tha thứ. Ai chưa từng nếm trải đau khổ mất mát, không thể trưởng thành. Chính Đức Giê-xu dù là con Thiên Chúa, đã mặc lấy thân phận con người để cảm thông và chia sẻ những yếu đuối của kiếp người. Tình yêu thương thì không phân biệt khiếm khuyết và có khả năng khỏa lấp muôn vàn tội lỗi. Trong ý hướng ấy, giáo hội khẳng định con người là con đường của giáo hội. Con người cần phải được tôn trọng phẩm giá, cần được yêu thương, vì con người là đối tượng của giáo hội, là thụ tạo được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giê-xu. Sống tinh thần mùa vọng, giáo hội mời gọi chúng ta tỉnh thức và sám hối, lấp đi những hố sâu kiêu căng ích kỷ. Ngôn sứ Sophonia đã khơi lên cho đoàn dân niềm vui đón chờ ngày Chúa đến. Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại. Thù địch của ngươi, người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi. Chính là Đức Chúa, sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ mừng vui hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Lạy Chúa, mùa vọng là thời gian cần thiết để chuẩn bị tâm hồn chờ đón Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình, mà có thái độ sống xứng hợp với những đòi hỏi của tin mừng, sống tình bác ái với mọi người, để chúng con lãnh nhận niềm vui ân thánh của Chúa trong mùa hồng phúc này. Amen.
Người dân Sion, Đức Chúa đến nơi dân người. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.